Kiếm nghịch thương khung, chương 438, độc sông tiêu giao, 1, góc truyện audio.com. Huyền Hồng lúc còn ở tiên thiên cảnh thập trọng đương nhiên không có khả năng lĩnh ngộ đến trình độ kiếm ý lục giai, chỉ lĩnh ngộ đến tam giai thôi. Nhưng hiện giờ Huyền Hồng tuy rằng tu vị lộ ra là tiên thiên cảnh thập trọng nhưng tu vị thực tế của hắn lại là thiên giai cảnh tứ trọng. Huyền Hồng là kiếm đạo kỳ tài, đã từng là thiên tài hậu bối đệ nhất của Tây vực Huyền gia, lĩnh ngộ đối với kiếm ý hơn xa cường giả cùng cảnh giới, đã sớm lĩnh ngộ đến cường độ bát giai rồi. Hiện giờ thương thế của Huyền Hồng dần dần khôi phục, lực lượng áp chế thương thế cũng dần dần bỏ niêm phong, chậm rãi khôi phục lại trong cơ thể, thân thể khôi phục mới đến tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng kiếm ý lại khôi phục nhanh nhất, không hề chịu ảnh hưởng thương thế kinh mạch giống thân thể, đã khôi phục đã đến trình độ kiếm ý lục giai rồi. Kiếm ý lục giai, đối ứng với võ đạo ý chí của cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ, đã hoàn toàn từ hư hóa thực, không chỉ có thể sinh ra kiếm quang nhìn như hư ảo tạo thành tổn thương thực chất hơn nữa còn có thể dung nhập kiếm ý vào trong kiếm chiêu, khiến lực công kích tăng gấp đôi. Kiếm ý của kiếm khách đạt đến trình độ lục giai, không cần động thủ đã có thể bằng vào kiếm ý nhẹ nhõm đánh chết cường giả địa giai cảnh sơ kỳ. Tu vị của Huyền Hồng chỉ khôi phục đến tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng nội lực của hắn lại không phải là tiên thiên chân khí của võ giả tiên thiên cảnh, cũng không phải chân nguyên của cường giả địa giai cảnh, mà là cương nguyên cường giả thiên giai cảnh mới có được. Lực lượng cương nguyên và chân nguyên đối lập còn nhiều hơn là chân nguyên và tiên thiên chân khí, tuy rằng cương nguyên trong cơ thể Huyền Hồng khôi phục được rất ít bởi vì kinh mạch bị hao tổn, cương nguyên có thể vận dụng cũng ít đến thương cảm, chỉ có lượng vận hành của võ giả tiên thiên cảnh thập trọng nhưng uy lực cũng không phải cường giả địa giai cảnh sơ kỳ có thể thừa nhận được. Chân nguyên hộ thể của cường giả địa giai cảnh, võ giả tiên thiên cảnh ít nhất cũng cần bảo khí huyền cấp thượng phẩm mới có thể phá được. Huyền Hồng vẻn vẹn chỉ cầm một thanh bảo khí huyền cấp hạ phẩm, nhưng bởi vì có cương nguyên dung nhập vào trong bảo khí nên còn sắc bén hơn cả bảo khí địa cấp, chém bay đầu hai cường giả địa giai cảnh nhất trọng như chém đậu hũ vậy. Hai tiếng kêu thảm thiết thê lương mà ngắn ngủi khiến ba vị cường giả hắc y nhân còn lại hồn kinh táng đảm. Bọn hắn chưa từng gặp phải võ giả tiên thiên cảnh thập trọng kinh khủng như thế. Không, ngươi không phải võ giả tiên thiên cảnh, ngươi là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Trong hương trấn nho nhỏ này làm sao có thể có siêu cấp cường giả thiên giai cảnh? Chúng ta bị lừa rồi, bị lừa rồi. Cường giả hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng kia hoảng sợ kêu to, sau lưng bỗng xuất hiện một đôi chân nguyên vũ xí trùng thiên mà đi. Hai vị cường giả hắc y nhân địa giai cảnh nhị trọng còn lại cũng kinh hoàng thác loạn bay thẳng đến chân trời. Nếu ba người này chạy thoát tin tức truyền đi, chỉ cần là người biết rõ truyền nhân Tây vực Huyền gia Huyền Hồng chạy trốn thì dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra. Người bề ngoài chỉ có tu vị tiên thiên cảnh thập trọng, thực tế lại là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh này chính là Huyền Hồng. Huyền Hồng có thể nào để ba người đào thoát dẫn đến thân phận bạo lộ. Hắn quát lạnh một tiếng, chạy được không, vừa, gocchuyenaudio.com, mới nói xong, lực lượng cường đại, lại từ trong cơ thể Huyền Hồng mãnh liệt mà ra, lực lượng của kiếm ý lục giai lần nữa bao phủ ba vị cường giả địa giai cảnh. Lục giai kiếm ý, hoàn toàn dùng hư hóa thực, chủ nhân kiếm ý có thể tùy ý khống chế khu vực công kích của kiếm ý. Không để người vô tội bên cạnh thừa nhận công kích từ kiếm ý. Ba vị cường giả hắc y nhân địa giai cảnh vừa mới phóng lên trời, bầu trời liền xuất hiện vô số chuôi lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống, như là một hồi kiếm vũ. Đồng thời, Huyền Hồng cũng không còn áp chế công kích tinh thần của kiếm ý xuống tứ giai nữa, không cần phải lừa gạt bọn hắn thêm, khiến ba vị cường giả hắc y nhân địa giai cảnh cảm giác được tinh thần công kích tăng gấp đôi. Mũi kiếm còn chưa bổ tới thân thể ba người liền kêu thảm thiết một tiếng thê lương, tinh thần công kích của kiếm ý lục giai khiến bọn hắn khó có thể thừa nhận, nhất là hai vị địa giai cảnh nhị trọng càng ôm đầu ngã xuống đất. Chỉ có cường giả hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng tuy rằng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn ổn định thân thể tiếp tục phóng lên bầu trời, bảo khí địa cấp hạ phẩm trong tay hắn phát ra hào quang sáng chói, thi triển đại tuyệt chiêu bổ tới bầu trời, bổ ra một lối ra tránh khỏi đại bộ phận kiếm vũ công kích, trên người chỉ nhiều hơn ba miệng vết thương, phóng lên trời. Hai vị cường giả địa giai cảnh nhị trọng rơi xuống còn chưa kịp thở dốc từ công kích hư ảo của kiếm ý thì hai đạo kiếm quang lóe lên, hai cái đầu lâu liền bay vút lên, đi đời nhà ma. Huyền Hồng vừa ra tay kiếm tất nhiễm máu, cường giả hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng kia xông qua phạm vi công kích của kiếm ý, trong lòng vui vẻ, nhưng không ngờ một tiếng giống to từ trên không vang lên, một đầu hắc hổ mình dài hơn 8 mét từ trên cao đáp xuống. Một cái tát liền đánh bay bảo kiếm địa cấp trong tay cường giả hắc y nhân, sau đó tiểu hổ một chảo ép xuống, liền bắt được thân thể hắc y nhân, một mực nhào xuống mặt đất. Cường giả hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng bị lực trùng kích cực lớn đánh rơi xuống mặt đất, cả người đều lún xuống thật sâu, máu tươi liên tục từ trong miệng hắn phun ra. Thần sắc trong mắt của hắn lập tức hóa thành tuyệt vọng, miệng nhai một cái, lập tức bị mất mạng. Tiểu hổ ném tên cường giả địa giai cảnh tam trọng kia sang một bên, Huyền Thiên lúc này cũng từ trên trời giáng xuống, búng miệng của hắn nhìn thoáng qua, nói. Đã nhai kịch độc tự sát rồi, người hoàng gia sắc mặt nối tiếp tất cả cường giả hắc y nhân đều chết hết, căn bản không cách nào tra ra đến cùng là người nào muốn đưa hoàng gia vào chỗ chết. Đến cùng có phải là người nọ phát hiện ra hành tung của hoàng gia không? Nếu như vậy thì thừa dịp cường giả chân chính của đối phương còn chưa tới vẫn nên chạy trốn thì hơn. Huyền Thiên cắt đứt phỏng đoán của mọi người nói, con nghĩ con biết rõ những hắc y nhân này là do người nào thuê rồi. Huyền Thiên ý niệm đầu tiên liền nghĩ tới Tiêu Dao Kiếm Tông. Tiêu Dao Kiếm Tông phát hiện Huyền Thiên chính là hung thủ giết chết Hoàng Tiệm Vân, nhưng Huyền Thiên là đệ tử Thiên Tinh Các, Tiêu Dao Kiếm Tông không dám bên ngoài ra tay đối với Huyền Thiên cho nên mới lấy hoàng gia để khai đao. Huyền Thiên ở Ngạo Kiếm Sơn Trang, Tiêu Dao Kiếm Tông cũng không có cơ hội hạ thủ đối với Huyền Thiên, trên thực tế, Hoành Phượng Vân ở Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng muốn động thủ đối với Huyền Thiên nhưng lại. Góc truyện audio.com, không thành công, cách chương.